chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, ai nói rằng hoa hồng chỉ để dành tặng cho những người thân yêu? Trên thực tế, hoa hồng còn có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe và sắc đẹp của con người. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau khám phá những lợi ích sau của loài hoa này. Đầu tiên đó chính là tẩy trang. Sau một ngày dài làm việc, trở về nhà chúng ta có thể dùng một miếng bông gạc thấm nước hoa hồng và nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt theo chuyển động tròn. Điều này sẽ giúp cho chúng ta loại bỏ được những bụi bẩn và lớp trang điểm. Thứ hai đó chính là làm mềm da. Tinh dầu tự nhiên trong hoa hồng sẽ giúp duy trì độ ẩm của làn da. Kết quả là làm cho làn da của chúng ta trở nên mềm mại, mịn màng hơn. Lượng đường tự nhiên có trong cánh hoa đặc biệt có lợi cho làn da nhạy cảm. Thứ ba đó chính là hoạt động như là kem chống nắng. Hoa hồng là một nguồn vitamin C dồi dào, cánh hoa hồng hoạt động như là một loại kem chống nắng thông minh. Làm nước thơm bằng cách kết hợp với nước ép dưa chuột, lycerin và nước hoa hồng để bôi lên da trước khi ra nắng. Thứ tư đó chính là chống mụn trứng cá. Đặc tính kháng khuẩn được tìm thấy trong nước hoa hồng mang lại lợi ích kinh ngạc trong việc chống lại mụn trứng cá và các loại mụn nói chung. Nước hoa hồng cũng có thể làm xoa dịu những tổn thương trên da và giảm bớt các vết tẩy đỏ trên da. Nó cũng rất hiệu quả trong việc chữa lành một số bệnh ngoài da như là chàm, vẩy nến. Và cuối cùng đó chính là xóa quầng thâm mắt. Có thể chúng ta không biết, nước hoa hồng cũng có khả năng chống quầng thâm cực tốt. Dùng bông thấm nước hoa hồng rồi đắp lên mắt để làm mờ quầng thâm quanh mắt. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu những công dụng làm đẹp từ hoa hồng. Hy vọng qua bài chia sẻ trên sẽ mang lại thật nhiều sự hữu ích cho quý vị. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Tôi thương hồn ai đó hôm nay, nếu xuống tìm bao thứ hoa vui trong lòng, sợ e con phải gặp đau đớn trong hè mong
Chào quý vị thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn. Có những sáo ngữ mà chúng ta thường nghe suốt trong đời sống, nhưng kỳ thực khi phối kiểm lại, chúng ta càng thấy những sáo ngữ đó càng không đúng hoàn toàn. Những sáo ngữ đó ăn sâu vào trong tâm thức của chúng ta như tiền làm ra tiền, Sam Walton đã không tin tưởng điều đó. Ngay cả đến ông Bill Gates, cả hai đều là người giàu có nhất trong cái xã hội sản xuất phồn thịnh này, cả hai đều không phải là người giàu có khi họ bắt đầu vào sự nghiệp của họ, và cả hai đều khám phá ra rằng không phải luôn luôn tiền làm ra tiền. Quý vị có thể làm ra tiền bởi công lao khó nhọc làm việc và sự canh tăng của chúng ta, và những sáo ngữ khác như anh không thể phấn đấu. Điều này hoàn toàn không đúng với ông Tony Bono. Tony Bono không tin tưởng điều đó. Ông đã mở một nhà hàng tại Palm Springs ở Florida, đã xa lầy trong một cụm bang đỏ về chính trị tại địa phương, nhưng ông ta đã phấn đấu và đã được thắng lợi. Ông ta đã ra ứng cử thị trưởng và ông ta đã được toàn thắng, và sau đó ông đã trở thành nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ trước khi lâm bệnh chết vào năm 1998. Câu sáo ngữ khác nữa chúng ta cũng thường nghe là không phải là anh mà là người anh biết. Nó không giống như những câu sáo ngữ đã nói đây. Chúng ta đều biết về những trường hợp mà câu sáo ngữ này nó có tính cách đúng nhiều hơn. Tôi tin chắc rằng mỗi người trong chúng ta đều có sự từng trải trong cái câu thành ngữ nói trên, ngoại trừ một vài trường hợp nào đó. Có lẽ trong một câu lạc bộ quý vị muốn gia nhập vào, có lẽ trong hàng xóm mà quý vị muốn sống với nhau một cách đề huệ, hoặc một sở làm mà quý vị muốn được có một việc làm tại đó, một cơ hội làm ăn để quý vị có thể thử vận tài của mình, và quý vị không bao giờ được có cơ hội tốt đó bởi vì quý vị đã không hội nhập được đúng với người mà mình phải biết về họ. Hôm nay chúng ta khám xét những sự thật hiển nhiên này trong Thánh Kinh Tân Ước, sách Công Vụ Các Sứ Đồ, đoạn 10. Thánh đồ Phi-e-rơ nhận được sự khải thị đã làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn trên đời sống của ông. Người thánh đồ không bao giờ ăn những thức ăn đi ngược lại sự dạy dỗ của Chúa về chế độ ăn uống. Thế nhưng trong sự khải thị của ông đã thấy một cái khăn lớn có bốn chéo chứa đựng mọi vật ô uế từ trên trời thả xuống, rồi có tiếng phán cùng ông rằng: hãy thức dậy làm thịt ăn đi. Phi-e-rơ thưa rằng: lại Chúa, Chúa biết con chẳng bao giờ ăn những thức ăn ô uế. có tiếng từ trên trời bảo rằng: phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch thì chớ cầm bằng dơ dái. Sự khải thị này đã xảy ra 3 lần liên tiếp giống như vậy. Quá thật, Đức Chúa Trời đã dạy cho Phi-rơ một điều mới mẻ, chứ không phải là Ngài dạy cho Phi-rơ về vấn đề ăn uống hay là cái phép dinh dưỡng. Liền sau khi cái sự khải thị đó đến với thánh đồ Phi-rơ thì ông được người ta mời để truyền giảng tại nhà cột ngay, là một người có lòng kính sợ Đức Chúa Trời tại Cesare. Thánh đồ Phi-rơ nhận lời mời, và khi ông đến nơi cột ngay là người ngoại đạo nhưng có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nói với Phi-rơ rằng: hết thảy chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời để nghe mọi điều Chúa đã dạng ông nói cho chúng tôi. Công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu 33. Nghe những lời này, Phi-rơ đã hiểu ngay cái ý nghĩa của sự khải thị mà Đức Chúa Trời muốn dạy dỗ ông biết. Phi-rơ đã truyền giảng một sứ điệp ngắn gọn, nhưng đó là một sứ điệp đầy quyền năng, có thể đúc kết với câu nói sau đây: bạn là ai không thành vấn đề. Điều quan trọng là những vấn đề người nào mà bạn biết đấy. Vâng, Phi-rơ đã nói cho mọi người biết tất cả cái tình thương bao la của Đức Chúa Trời đã mở rộng cho mọi người, không phân biệt sắc tộc, màu da hay là hoàn cảnh xã hội. Vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời yêu thương, và Ngài lấy tình yêu thương đó Ngài đối xử với mọi người như nhau. Chúng ta thử tìm hiểu trong bài truyền giảng của Phi-rơ có hiệu lực như thế nào đối với đời sống của chúng ta ngày nay, và thế nào sự dạy dỗ đó có sự quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời toàn năng. Trước hết, Đức Chúa Trời Ngài tiếp nhận mỗi người trong chúng ta một cách công bằng như nhau. Tại Dallas, Texas, có những chiếc xe dán những sticker trên cản xe với những lời như vậy: Texan by the grace of God, có nghĩa là người Texas bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Đó là một sự tóm tắt ý nghĩa của người Texas. Họ hãnh diện về cái tiểu bang quê hương của họ, và họ cũng hãnh diện về Cowboys của họ nữa. Vận động trường Texas, nơi mà những Cowboys sinh hoạt giải trí tranh giải, nó được xây cất giống như cái dorm nhưng rộng lớn lắm, và trên nắp thì trống rỗng, nhưng những hàng ghế ngồi dành cho khán thính giả là bên dưới của cái mái nhà. Trong phần sân rộng của nó là dưới một bầu trời. Quý vị có biết tại sao cái sân vận động trường họ xây cất kiểu như vậy? Nó có một ý nghĩa rằng Đức Chúa Trời có thể nhìn xuống thấy con cái yêu mến của Ngài đang giải trí, đang tranh giải. Một cái sticker khác quý vị sẽ thấy trong một vài trường hợp ở trong cái ngôi sao đơn độc của tiểu bang: It's hard to be humble when you are from Texas. Khó mà có thể nhún nhường khi quý vị là người từ Texas. Đó là cái thái độ mà nhiều người trong tôn giáo Do Thái đã có trong thế kỷ thứ nhất. Trong Thánh Kinh Cựu Ước chúng ta nhận thấy thế nào mà dân tộc Israel đã được Đức Chúa Trời tuyển chọn? Có những sự diễn dịch cho rằng Đức Chúa Trời thích giống dân này và yêu thương họ nhiều hơn những dân tộc khác. Và để bênh vực cho cái ý tưởng không được đứng đắn đó, họ tin rằng Đức Chúa Trời không sử dụng các dân ngoại bang. Mặc dầu dân ngoại quy phục Do Thái giáo thì cái vị trí của họ cũng chỉ là thứ hạng mà thôi. Thậm chí tôn giáo Do Thái còn đi xa hơn nữa là không giúp đỡ cho những người đàn bà ngoại bang sanh con. Bởi vì nếu làm như vậy tức là họ đem thêm một người ngoại bang vào trong thế gian. Đó là sự kỳ thị bất lợi mà Đức Chúa Trời muốn rằng Thánh Phi-rơ phải vượt qua, phải giải thích và phải phá tan cái tư tưởng đó. Đức Chúa Trời muốn Phi-rơ công bố với thế gian cái điều mới mẻ rằng Đức Chúa Trời không chỉ có tình thương với người Giu-đa mà Ngài là Đức Chúa Trời của tạo vật. Ngài yêu mến chúng ta và tiếp nhận tất cả chúng ta với một thái độ, với một lập trường như nhau. Trong Công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu 34 câu 35, trong bài thuyết giảng của thánh đồ Phi-e-rê, ông nói như thế nào? Phi-e-rê bằng mở miệng nói rằng: quả thật ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai, nhưng trong các dân hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, Chúa là đấng Ngài không có vị nể bất cứ một người nào khác. Hễ ai mà tiếp nhận Ngài và đi theo đường lối của Ngài thì được đẹp làm Ngài. Ở trong bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ đã công bố rằng mọi người dân đã được dựng lên đều bình đẳng như nhau. Tuy rằng trên lý thuyết đó là việc đúng phải, nhưng thật ra trên thực tế trong xã hội của chúng ta không có được như vậy. Vì nhìn thấy mọi người không có sự bình đẳng, kẻ thì được sinh ra trong những cơ hội tốt hơn những người khác, gia đình họ tốt hơn, tiền họ nhiều hơn, học thức họ cao hơn. Chúng ta không được sinh ra trong một xã hội nơi mà mọi người đều bình đẳng. Thật là buồn nếu chúng ta có thể nói về hội thánh. Thì Martin Luther King có lần đã nói hầu hết cái giờ riêng biệt tại Hoa Kỳ là 11 giờ trưa của ngày Chủ nhật. Đó là một sự lỗi lầm của nhiều hội thánh trong quá khứ. Ngày nay chúng ta phải bày tỏ cho những người khác biết rằng Đức Chúa Trời tiếp nhận mỗi người như nhau, và Ngài tiếp nhận chúng ta cũng giống như vậy. Chỉ có một chỗ trên thế gian này nơi mà sự thật của sự bình đẳng còn tồn tại, đó là sự quan hệ với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Ngài chấp nhận mọi người như nhau một cách bình đẳng. Ngài không thích riêng ai, Ngài không thích riêng dân tộc nào, quốc gia nào. Ngài không thích riêng người da trắng hơn người da khác. Ngài không thích đàn bà hơn đàn ông, giàu hơn nghèo. Quý vị là ai không thành vấn đề. Đức Chúa Trời yêu thương quý vị như Ngài yêu thương mọi người. Đây là một tin mừng. Bởi vì chỉ có một điều thật là vấn đề trong đời sống là sự quan hệ với Đức Chúa Trời, và đó là sự bình đẳng duy nhất dành sẵn cho mọi người. Bất cứ người nào có thể biết Ngài, hay ai có thể thông công với Ngài qua lời cầu nguyện, bất cứ người nào nếm trải tình yêu thương Ngài, và bất cứ ai có thể được tha thứ, bất cứ ai có thể làm theo ý muốn của Ngài, bất cứ ai có thể sống cuộc đời nên thánh, bất cứ ai có thể sống cuộc đời sống làm vinh hiển Ngài. Đức Chúa Trời lấy làm đẹp lòng mọi người như nhau. Phần thứ hai là Đức Chúa Trời đoán xét mọi người trong một hình thức, trong một tiêu chuẩn như nhau. Vì trong Kinh Thánh có bày tỏ rằng Đức Chúa Giêsu cứu thế, Ngài là một người bạn, Ngài là một người anh tríu mến hơn anh em ruột, và Ngài là đấng trung bảo. Và ở đây Phi-e-rê nhắc cho chúng ta biết rằng Ngài cũng là quan tòa của chúng ta. Ta hay nghe cái lời mà thánh đồ Phi-e-rê đã nói ở trong bài giảng của ông, lại Ngài đã biểu chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng và chứng quyết chính Ngài là Đức Chúa Trời đã lập nên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi xin đọc lại câu này: lại Ngài đã biểu chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng và chứng quyết chính Ngài là đấng Đức Chúa Trời đã lập nên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Kinh Thánh minh định rằng Đức Chúa Trời là đấng công bình và là nhân từ. Sự xét đoán của Chúa không giống như sự xét đoán của loài người. Cách đây không bao lâu, một vị quan tòa tại Oklahoma, trước một phiên tòa, ông tuyên bố về một vụ phán xét như sau: thưa quý vị, trong tinh thần duy trì tất cả vấn đề thuộc về vụ xử công khai hôm nay, tôi trình bày cùng quý vị rằng trong tay tôi có hai bao thơ. Một bao thơ của nguyên cáo thì có $1,000, và một bao thơ thứ hai của bị cáo có $750, và đây có thể gọi là của hối lộ. Với tư cách là viên chức của tòa án, tôi cần phải quyết định giải quyết cho vụ này một cách thuần túy và xứng đáng với công lý. Tuy nhiên, tôi trả lại cho nguyên cáo $250. Vào năm 1994, các ba công dân Hoa Kỳ đã phối hợp với nhau đem chất morphine lậu từ Thái Lan nhập vào Hoa Kỳ, và cả ba người đều bị bắt ở trong băng ba hiện trường hành động khác nhau. Một người thì bị bắt tại Thái Lan, người thứ hai bị bắt tại Holland, và người thứ ba bị bắt tại Hoa Kỳ. Người bị bắt tại Hoa Kỳ bị treo án 5 năm tù treo và đưa vào trung tâm phục hồi. Người bị bắt tại Holland ở tù 2 năm, còn người bị bắt tại Thái Lan kết án tử hình. Quý vị có thấy điều gì khác? Cùng một tội hình, ba sự hình phạt khác nhau, tinh thần xử lý của mỗi quốc gia khác nhau, mỗi tiểu bang khác nhau, và ngay cả quan sát cũng khác nhau. Sự thật là không có sự công bằng bất cứ khi nào chúng ta cố gắng thi hành công lý ở trong đời này. Có người bảo rằng kẻ giàu có thì được lợi thế hơn người nghèo, và người da trắng thì luôn luôn được lợi thế hơn người da màu. Nhưng thưa quý vị, đối với Đức Chúa Trời thì không thể có như vậy được. Tòa án của con người thì có thể thất bại khi họ thi hành công lý, nhưng Đấng Cứu Thế thì không có như vậy. Ngài đoán xét mọi người như nhau và nhất định là công bằng. Nó có hai sự dối trá mà ma quỷ luôn luôn cố gắng để làm cho chúng ta tin, đó là đừng quan tâm lo lắng đến tội lỗi trong đời sống của quý vị, bởi vì Đức Chúa Trời đã ban cho quý vị một sự trị liệu đặc biệt, và không có một điều gì tai hại về tội lỗi cả, vì Đức Chúa Trời đã làm cho quý vị hết rồi. Nếu ma quỷ không thể thuyết phục quý vị một điều này thì nó sẽ cố gắng bắn đứng quý vị vào cái điều kia. Khi Đức Chúa Giêsu đoán xét quý vị với sự công bình thì nhất định Ngài làm điều công bình đó cho hết thảy mỗi người trong chúng ta. Ở trong sách Thánh Kinh Tăng Ước Roma đoạn thứ 2, lời của Đức Chúa Trời có phán cùng chúng ta về sự đoán xét của Chúa như vậy: sự hoạn nạn khốn khó giáng xuống cho người Giu-đa sao cho người Gờ-rác, nhưng vinh hiển tôn trọng cùng sự bình an cho mọi người làm lành trước cho người Giu-đa sao cho người Gờ-rác. Vì trước mặt Đức Chúa Trời chẳng vị nể ai đâu. Phàm những kẻ không luật pháp mà phạm tội cũng sẽ không luật pháp mà hư mất, còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội thì sẽ bị luật pháp đoán xét. Vì chẳng hề phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, bằng là kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình vậy. Vậy thì điều này nó có hai cái ý nghĩa. Một là chúng ta sẽ không thể nào thoát khỏi cái ảnh hưởng ở trong đời sống quen thuộc của chúng ta, không có một răng ăn nào để chúng ta có thể cầu cứu thoát khỏi được sự đoán xét đó. Thứ hai, nếu trong thế gian này bất cứ người nào được sự tha thứ thì chúng ta sẽ được sự tha thứ. Đức Chúa Trời sẽ không từ chối chúng ta điều mà Ngài đã ban cho chúng ta một cách tự do cho mọi người. Mặc dầu quý vị là ai và như thế nào, nó không giúp cho quý vị hay nghịch lại cùng quý vị. Đức Chúa Trời Ngài đối xử với mọi người như nhau, bình đẳng và công lý. Cái điểm thứ ba mà Thánh đồ Phi-e-rơ đã truyền giảng là Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho mọi người như nhau. Nếu quý vị đứng trước ngai của Đức Chúa Trời hôm nay để đối diện với sự phán xét của Đức Chúa Trời căn cứ vào giá trị của quý vị hiện có, thì quý vị sẽ suy nghĩ như thế nào? Khi quý vị nghĩ về sự phán xét của Đức Chúa Trời, có lẽ quý vị sẽ bắt đầu khó nghĩ. Tôi biết cái cảm nghĩ khó khăn đó. Không một ai trong chúng ta muốn đứng trước sự phán xét khi họ phạm tội, và không một ai nhận được sự ngoại lệ nào cả ở trong ngày phán xét của Chúa. Vì Đức Chúa Trời Ngài đã phán rằng vì mọi người đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đoán xét chúng ta một cách vô tư. Ngài bày tỏ cái mục đích của Ngài cho thế gian, cho nhân loại. Cho nên Ngài đã ban con Ngài xuống trong thế gian là để cứu chúng ta khỏi phạm tội, khỏi tội lỗi. Trong bài truyền giảng của Phi-e-rơ, ông có nêu lên rằng hết thảy các đấng tiên tri để làm chứng này về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Quý vị sẽ không bao giờ có thể tạo công việc làm từ thiện để có một căn bản cho chính mình bởi tài năng của mình. Quý vị sẽ không bao giờ làm cho quý vị có giá trị đủ để đứng vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giêsu, Ngài đã chết trên thập tự giá cho quý vị. Nếu quý vị tin nhận Ngài, quý vị có thể từng trải trong sự tha thứ của Chúa. Quý vị có thể sống động trong sự hiện diện của Ngài. Quý vị có thể đầy dẫy quyền năng của Đức Chúa Trời trong mỗi ngày của cuộc sống. Quý vị là ai, như thế nào, không thành vấn đề. Điều quan trọng là quý vị biết đấng có quyền ở trên quý vị. Mỗi năm công ty Macintosh bảo trợ một cuộc đại hội computer được gọi là Macworld. Hàng ngàn đại lý và các phát hành gia và những người phát triển software được gặp gỡ nhau. Cuộc đại hội năm này được mời Steve Jobs là một thuyết trình gia, và ông cũng là một sáng lập gia của Apple Computers. Ông đi ra khỏi khách sạn để đi đến trung tâm của đại hội. Ông vô ý bỏ quên cái phù hiệu đặc biệt để vào cổng của đại hội. Nhân viên an ninh không cho ông vào. Ông nói với người nhân viên rằng: "Tôi là Steve Jobs." Nhưng bất hạnh thay, người có phận sự giữ an ninh không cho ông vào. Lúc bây giờ, một ở trong những người phụ tá của ông trao cho ông cái phù hiệu để ông đi vào cổng. Thì nhân viên an ninh nghe được điều này, họ lại càng ham dọa sẽ bắt luôn cả hai người. Sau một hồi giải thích, người ta mới gọi điện thoại cho viên chỉ huy an ninh. Không bao lâu, chỉ huy an ninh đến tại cổng trước. Steve Jobs là người đã biết vị chỉ huy này thường xuyên liên lạc, cho nên vị chỉ huy an ninh cho phép ông vào để thuyết trình kịp giờ. Mặc dù Steve Jobs là sáng lập gia của công ty, không thành vấn đề. Nếu Steve không biết người chỉ huy của an ninh thì ông ta sẽ không bao giờ vào được đại hội để có thể thuyết trình. Vâng, thưa quý vị, quý vị là ai? Không thành vấn đề. Chỉ có một vấn đề quan trọng là ai là người mà quý vị biết. Số người mà quý vị biết đó trên hết là Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.